Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư cán sự Đảng bộ Công thương trong thời gian 2011 đến 2016 của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng. Nhưng việc cách chức ông Hoàng khi ông đã nghỉ hưu đã khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Một số người cho rằng đánh chuột khi nó ra khỏi bình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, nói với VOA.
Tôi thấy là như vậy, người ta làm một cái trò nó vô cùng là kỳ quặc. Một cái người đã không còn cái chức đấy, đã đi về hưu rồi, cả bao nhiêu tháng trời, gần một năm trời rồi, mà bây giờ thì họ gọi là cách chức mà ông ta đã từng giữ. Và tôi nghĩ là người ta muốn tiếp tục kỷ luật ông ấy ở một cái mức cao hơn gì đó, để về sau khi mà nói đến ông ta thì người ta không còn phải nhắc đến, tức là ông ấy là nguyên là bí thư của cái đảng bộ nào đấy, bởi vì như thế nó ô danh cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc là thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc phân bổ nhân sự khi còn tại vị. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bị quy trách nhiệm trong việc bổ nhiệm con trai vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Rượu, Bia, Nước Giải Khát Sài Gòn và hàng loạt quyết định bổ nhiệm tai tiếng khác, trong đó có vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một giới chức đang bị Việt Nam truy nã quốc tế. Trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội hôm 4 tháng 11, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cho biết, sau khi cách chức về mặt đảng, ông Vũ Huy Hoàng cũng sẽ bị xử lý tương xứng về mặt chính quyền, theo tinh thần không có vùng cấm. Dư luận hiện đang theo dõi liệu quyết tâm xử lý không có vùng cấm trong trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng sẽ đi đến đâu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên viên chính sách công của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì việc xử lý cách chức cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương chỉ mang tính biểu tượng.
Cái việc xử lý như này nó có tính chất biểu tượng nhiều hơn. Có nghĩa là người ta cho rằng là đánh giá lại cái nhiệm kỳ của ông ấy từ 2011-2016, coi như là đánh giá lại. Còn tất cả những cái việc mà ông ấy làm ấy là không xứng đáng với cái chức vụ đó. Và cái việc cách chức thì nó có tính chất biểu trưng như thế, chứ nó cũng không còn có cái ý nghĩa thực tế nữa.
Theo Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, vụ ông Vũ Huy Hoàng thuộc loại chưa có tiền lệ ở cấp cao như vậy. Nhiều trường hợp trước đây, theo Tiến sĩ Thọ, sau khi xử lý về mặt đảng thì vụ việc rơi vào im lặng. Nhưng riêng với vụ ông Vũ Huy Hoàng, vì ở cấp cao và có liên quan đến nhiều vụ được cho là nghiêm trọng khác, nên Tiến sĩ Thọ cho rằng Việt Nam có thể sẽ có những xử lý khác tiếp theo sau khi kỷ luật về mặt đảng đối với ông Vũ Huy Hoàng. Thêm một cựu lãnh đạo Việt Nam trốn ra nước ngoài. Sau vụ ông Trịnh Xuân Thanh, báo chí Việt Nam ngày hôm qua đưa tin thêm một cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương đi nước ngoài chữa bệnh mà không được sự chấp thuận của bộ này. Một chuyên gia của Việt Nam nhận xét việc các lãnh đạo Việt Nam trốn ra nước ngoài là một hiện tượng tương tự như ở Trung Quốc. Bộ Công Thương Việt Nam ngày hôm qua xác nhận ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi Dầu khí PVTEX thuộc Bộ Công Thương đã vắng mặt nhiều ngày tại cơ quan mà không có sự cho phép của lãnh đạo tập đoàn. Tờ Lao động cho hay ông Duy vắng mặt từ đầu tuần trước, tức là khoảng ngày 24 tháng 10 và hai ngày sau có gửi giấy phép xin nghỉ ốm. Đến ngày 31 tháng 10, ông Duy lại gửi giấy xin nghỉ và nói có thể phải đi nước ngoài chữa bệnh. Bộ Công Thương nói chỉ mới biết tin ông Duy đi nước ngoài chữa bệnh vào ngày 2 tháng 11 và hiện chưa biết ông Duy đang ở nước nào. Trả lời trên báo chí, ngày 3 tháng 11, Bộ Công Thương cho biết không chấp nhận đơn xin nghỉ để đi chữa bệnh của ông Duy và yêu cầu công ty chủ quản của PVTEX là Vinachem phải xem xét xử lý ông Duy theo quy định của nhà nước. Tiếp theo vụ ông Trịnh Xuân Thanh cũng là một cựu quan chức thuộc Bộ Công Thương và là nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang bỏ trốn với lý do đi nước ngoài chữa bệnh mà cho đến nay vẫn chưa xuất hiện. Việc có thêm một cựu lãnh đạo Việt Nam lại đi nước ngoài chữa bệnh khiến dư luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là con đường dọn sẵn cho các lãnh đạo bị cáo buộc phạm tội. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhận xét với VOA rằng đây là một hiện tượng tương tự như ở Trung Quốc, ông nói.
Hiện tượng các quan chức sau khi vi phạm những cái kỷ luật ấy, thậm chí là có những cái tội về cố ý làm trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hay là tham nhũng thì trốn chạy khỏi, thì cái này tiền lệ này rất là rõ ở Trung Quốc rồi. Cho nên là với một cái cơ chế, cái thể chế tương đồng và cái cách làm nó cũng gần gần tương tự, nó ở một cái quy mô nhỏ hơn và thấp hơn, thì người ta cũng đang là gọi là dư luận đang hướng theo, tức là phán xét theo cái hướng đó. Có nghĩa là trong một thời gian ấy, anh buông lỏng quản lý cán bộ, cho nên ấy là rất là nhiều những cái người có chức có quyền theo đó là người ta đã chuẩn bị sẵn một cái hậu phương ở một cái nước nào đó, ý nói là cả tiền rồi cơ sở vật chất và thậm chí là những cái tài sản ở một nước nào đó, thì sau đó mà có bị động một cái là họ phải chạy ra nước ngoài.
Hôm 3 tháng 11, báo Dân Trí cho biết Bộ Công Thương đang tập hợp tư liệu để báo cáo cho cơ quan chức năng về việc một số cá nhân đã lợi dụng chuyến đi xúc tiến thương mại để trốn sang Đức. Tin cho biết chuyến đi Ấn Định kéo dài từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2015. Liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, việc các giới chức Việt Nam liên tục tuyên bố quyết tâm bắt bằng được ông qua lệnh truy nã quốc tế và sau đó kêu gọi ông này ra đầu thú, khiến dư luận cho rằng Việt Nam bị động và lúng túng trong việc xử lý trường hợp này. Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho rằng dù để lọt lưới một số trường hợp, nhưng các lãnh đạo Việt Nam vẫn muốn gửi đi những thông điệp nhằm răn đe các quan chức đã, đang và có ý định trốn ra nước ngoài thông qua vụ ông Trịnh Xuân Thanh.
Cũng có những người trước cũng đã từng ở cái tập đoàn dầu khí này, cũng đã đi từ năm 2012 đến hiện nay người ta cũng chưa bắt được. Nhưng đáng chú ý là hôm nay là Thứ trưởng Bộ Nội vụ là ông Quý Vương có nói rằng là dù thế nào chăng nữa thì người ta cũng sẽ bắt đưa về, bởi vì cái thời hạn truy cứu trách nhiệm là vô hạn đối với những cái tội nghiêm trọng. Thế thì có nghĩa là người ta cũng thấy rằng là không chỉ những người đã trốn và bị bắt, mà không còn những người đang trốn chưa bị bắt, mà cả có những chân răn đe cả những người mà có thể có những cái nguy cơ cũng bỏ ra nước ngoài như vậy.
Một trong những vụ gây chú ý trước đây là cuộc đào tẩu của ông Dương Chí Dũng, cựu cục trưởng hàng hải, cựu chủ tịch hội đồng thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalize. Ông Dũng bị cáo buộc làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng trước khi lệnh truy nã của Bộ Công an Việt Nam được phát đi, ông Dũng đã được tổ chức để đi qua Mỹ thông qua ngã Campuchia. Tuy nhiên, ông này đã không xin được nhập cảnh vào Mỹ và đã bị bắt tại Campuchia. Theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, việc ngày càng có nhiều quan chức Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài chắc chắn sẽ dẫn tới những thay đổi trong quy định pháp luật trong việc đối phó với các trường hợp này. Tuy nhiên, ông Thọ cho rằng Việt Nam khó làm mạnh tay được như Trung Quốc.
Nếu mà nó thành một cái phổ biến thì có lẽ là đến lúc nào đó trên cái bàn nghị sự của chính quyền hay là của pháp luật phải đặt vấn đề đó ra để ngăn chặn. Nhưng tuy nhiên thì rất là khó ở Việt Nam, bởi vì cách làm cái pháp luật nó cũng không xử lý mạnh mẽ như của Trung Quốc trong cái thời gian mà Tập Cận Bình nắm quyền. Thì hiện nay thì trong lãnh đạo đảng cũng nhà nước nó vừa mới tổ chức đại hội rồi vừa mới củng cố xong, thì tôi nghĩ là chưa có thể làm mạnh đến cái mức độ như Trung Quốc được.
Trường hợp của ông Vũ Đình Duy cũng bị quy trách nhiệm trong những thất thoát thua lỗ của PVTech. Ông Duy giữ chức tổng giám đốc PVTech từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 2 năm 2014. Sau đó ông bị giáng chức xuống làm phó tổng giám đốc PVTech. Báo cáo tổng kết năm 2015 của PVTech cho thấy công ty này đã thua lỗ 1.255 tỷ đồng. Trước đó, ông Duy, 41 tuổi, từng giữ các chức vụ phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, phó cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương.
Trong bối cảnh nợ công Việt Nam gần chạm ngưỡng 65% GDP, chính phủ dự định chỉ chi hơn 10 triệu tỷ đồng, tức là gần 480 tỷ đô la cho kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa báo cáo với Quốc hội về đề án tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Ông cho biết kế hoạch này cần khoảng 480 tỷ đô la. truyền thông trong nước đưa tin kế hoạch này đang gây ra những tranh luận trái chiều và về liệu số tiền lớn như vậy sẽ được huy động từ đâu khi ngân sách quốc gia hạn hẹp do nợ công tăng cao. Phương án tái cơ cấu kinh tế được đề ra vào năm 2013, nhưng theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, kế hoạch này đã không được thực hiện hiệu quả do không có đủ phương tiện và đụng chạm tới các nhóm lợi ích. Theo tiến sĩ Doanh, tái cơ cấu là chuyển đổi số vốn được đầu tư từ lĩnh vực không hiệu quả sang lĩnh vực khác và chủ yếu là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được đẩy mạnh trong tháng qua khi chính phủ quyết định bán toàn bộ cổ phần trong hai doanh nghiệp nhà nước lớn nhất trong lĩnh vực đồ uống là Sabeco và Habeco. Theo tiến sĩ Doanh, nhà nước đã thu được hơn 6.500 tỷ đồng từ cổ phần hóa Sabeco, Habeco và Vinamilk. Và nếu tiếp tục như vậy, thì phương án tái cơ cấu kinh tế là khả thi. Tuy nhiên, tiến sĩ Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đã chỉ ra những khó khăn và trì trệ của việc thực hiện đề án này trong những năm qua.
Khó khăn và trì trệ nó có liên quan đến cái lợi ích nhóm ở các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước này thì có những các cái lợi ích nhóm họ không muốn cổ phần hóa. Nếu họ cổ phần hóa rồi, họ cũng rất trọng, họ không chịu là ghi danh lên thị trường chứng khoán. Bởi vì lên thị trường chứng khoán thì đòi hỏi có cái tiêu chuẩn về công khai minh bạch cao hơn và người ta sẽ giám sát chặt chẽ hơn.
Theo tiến sĩ Doanh, lợi ích nhóm không chỉ có trong những doanh nghiệp đó mà nó là một đường dây có cấu kết với các quan chức ở các bộ trên và không chỉ có một bộ. Năm 2013, Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng đã đề ra phương án đầy tham vọng cổ phần hóa 435 doanh nghiệp nhà nước trong vòng 2 năm nhưng không thực hiện được. Và theo ông Doanh, điều đó chứng tỏ rằng lợi ích nhóm và các trở lực vẫn rất là lớn.
Và vì vậy cho nên là cái việc tái cơ cấu này sẽ phải gắn liền với cái việc cải cách thể chế chính trị và cái việc là phải công khai minh bạch và phải giám sát chặt chẽ cái quá trình quản trị của nhà nước.
Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên thay ông Dũng đã tuyên bố rằng người nào không cổ phần hóa thì người đó sẽ bị thay thế, tiến sĩ Doanh cho đây là một dấu hiệu tốt cho sự đổi mới.
Chứng tỏ rằng là ở đây sẽ có những các cái biện pháp tôi hy vọng là sẽ có hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn để tác động đến cái lợi ích nhóm đấy.
Một trong ba mục tiêu của đề án tái cơ cấu kinh tế là tái cơ cấu đầu tư công, nhưng theo tiến sĩ Doanh, quá trình đầu tư công ở Việt Nam bị gắn với các lợi ích nhóm trong nhiều ngành và nhiều dự án công nên đã không hiệu quả.
Cho nên là cái đó phải có cái sự công khai minh bạch, tức là phải có một cái luật đầu tư công mới rõ ràng hơn, và điểm phải có cái sự giám sát độc lập và quy trách nhiệm. Cái nhược điểm lớn nhất của Việt Nam hiện nay, tức là cái quá trình quyết định đó thì thường được quyết định bởi một cái nghị quyết tập thể. Những cái việc gì mà khó khăn thì người ta đưa ra, người ta quyết định tập thể. Và đấy là một cái điều mà rất là không rõ ràng và thiếu trách nhiệm ở cái cơ chế hiện nay. Và đấy là cái điều mà cần phải sửa trong thời gian sắp tới.
Một trong những đề xuất về việc huy động nguồn vốn cho đề án tái cơ cấu kinh tế của chính phủ là kiều hối. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Quốc hội hôm 3 tháng 11 đã đề xuất phát huy tốt nguồn vốn nước ngoài, thì trong đó kiều hối rất đáng quan tâm. Theo kết quả nghiên cứu của CM công bố đầu năm 2015, lượng kiều hối Việt Nam nhận được trong 14 năm là trên 90 tỷ đô la, dòng vốn lớn thứ hai chỉ sau vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và lớn gấp đôi vốn viện trợ phát triển ODA. Tuy nhiên, tiến sĩ Doanh cho rằng điều này là không khả thi bởi huy động kiều hối không theo cơ chế thị trường.
Cái điều đó là không tưởng. Và nếu như mà lại vận dụng một cái biện pháp nó như vậy thì là sẽ rất không có hiệu quả, thậm chí nó lại còn phản tác dụng nữa.
Với lượng kiều hối 12 tỷ đô la chảy vào Việt Nam mỗi năm, chiếm khoảng 8% GDP, nó được coi là nguồn lợi nhuận dòng từ nước ngoài gửi về. Nhưng theo đánh giá của các nhà kinh tế và tài chính, kiều hối sẽ trở thành áp lực cho nền kinh tế khi nền kinh tế không có khả năng hấp thụ nó, và nhà nước hiện không kiểm soát được kiều hối về Việt Nam vì không được đầu tư theo định hướng.